những đồng tiền bị mất. Một thời thiền sư Benken sống hết sức chật vật ở Mino. Những dân làng xung quanh cảm động vì hoàn cảnh thiếu thốn của ngài đã đến giúp đỡ và tìm chỗ ở cho ngài. Khi khám phá túi tiền của ông bị mất 10 rio, đơn vị tiền tệ đương thời, ông lý trưởng nghi ngay là Benken lấy trộm. Từ đấy sự giúp đỡ sư dần dần giảm sút. Một năm trôi qua, khi đến thăm nhà người con rể, ông lý trưởng mới biết một người đàn bà trong cơn tuyệt vọng đã lấy trộm số tiền nói trên. Ông liền cho gọi Benken giải thích những gì đã xảy ra, tỏ ý hối hận và xin lỗi. Benken trầm tĩnh nói, tốt lắm, nhưng việc này không dính đến tôi, dù ông nghi tôi hay tôi bị nghi ngờ. Ngay từ đầu đã không nghĩa lý gì, toàn thể sự việc chỉ do những ý tưởng khởi lên. Nhà nho. Khi sư viếng chùa Sanijuji ở Bichin, tất cả những nhà nho ở đấy chống Phật giáo nên ghét danh tiếng sư, tìm cách hạ nhục. Họ đến tranh luận với ngài suốt gần 3 tháng. Vào buổi thảo luận cuối cùng, Nakagawa, người thủ lãnh trong đám nhà nho nói những lời theo Phật Thích Ca là kẻ ăn bám. Sư hỏi, còn những người theo đạo Khổng thì thế nào? Nakagawa trả lời, giữ gìn trật tự trong vương quốc và bảo vệ quần chúng. Sư bảo, tôi nghe người nào muốn làm sáng cái đức sáng thì trước hết phải xếp đặt việc nhà. Người nào muốn tề gia thì trước hết phải tu thân. Người nào muốn tu thân thì trước hết phải sửa tâm cho ngay thẳng, chánh tâm. Người nào muốn chánh tâm thì phải có ý định thành thật. Thế mà về phần ông muốn làm cho thành thật cái ý định gì và với cái tâm nào ông làm việc đó? Người kia không trả lời được. Sư cười lớn bảo, nếu ông chưa hiểu được văn tự của bậc hiền nước Lỗ ở phương Đông thì làm sao ông có thể hiểu được ý nghĩa của Bồ Đề Đạt Ma từ phương Tây đến? Nakagawa hoàn toàn bối rối rút lui. Từ đấy các nhà nho đem đệ tử đến học đạo với sư, lại còn theo sư tọa thiền. Một trong những người này trình sư một bài kệ: con diều bay trên trời, con cá lội dưới biển. Thiền của tổ sư. Sư nói, thiền của ông thì sao? Nhà nho không thể trả lời. Vợ người nhà giàu. Vì những lý do nào đó, lúc nhỏ sư chấm dứt liên hệ với người anh Tadayasu. Tadayasu rất thân với ông nội tôi Sukeyasu, xem như ruột thịt. Sukeyasu xây một cái chòi trên núi phía trên nhà chúng tôi và mời ông đến ở. Tại đây sư đã có được một nơi để tu thiền. Sư đích thân viết tên am thất đặt ở lối vào. Hồi đó sư là một người khách thường lui tới gia đình chúng tôi như người nhà. Sau khi ông xuất gia làm tăng, gia đình tôi cũng thường làm tiệc chay mời sư đến. Người vợ của một nhà giàu ở Ikaba thuộc tỉnh Shiso có thói tham lam tàn tệ và luôn luôn lợi dụng người khác. Tướng bà ta như một con quỷ dạ xoa. Gia đình bà đều khiển trách bà về thói tham lam nhưng không làm bà lung lay. Cả nhà đều dục bà đi nghe sư giảng, cuối cùng bà chịu đi Amoshi. Ngày hôm ấy sư nhận lời mời giữ tiệc chay tại gia đình chúng tôi, và khi xong tiệc ngài đã giảng một bài pháp cho tất cả mọi người. Người đàn bà này đến lắng nghe một cách cung kính. Gương mặt bà dần trở nên hiền dịu, thành một con người khác hẳn. Trước khi bài giảng kết thúc, bà ấy đã biến cải hoàn toàn. Mắt bà đẫm lệ. Bà bày tỏ niềm hối hận và bao nhiêu tội lỗi của bà trong quá khứ đều tan như sương. Lập tức bà xin ghi danh vào chùa làm ni cô, và bà đã tu suốt những ngày còn lại của bà. Bà dựng một nơi ẩn cư đơn giản, cúng dường cho tăng ni và luôn hoạt động cho đến ngày nay. Ông bà tôi, vú nuôi tôi đã chứng kiến tận mắt những điều này và thường lặp lại với tôi không bao giờ chán. Họ bảo, phòng giảng của sư thì hẹp, nhưng không khác gì cảnh thuyết pháp tại đỉnh núi Linh Thú ngày xưa. Chó sói. Vào một buổi chiều khi sư đi từ Shiso đến Abushi, có một con chó sói đứng ngay giữa đường ngoác hàm ra chờ sư đến. Nhìn vào trong miệng con chó sói, sư thấy có một cái xương lớn chẳng ngang cổ họng. Sư thò tay vào rút ra giúp nó. hết sức mừng rỡ, con chó sói ngoan ngoãn cụp tay vẫy đuôi và bỏ đi. Từ đấy về sau, khi sư đi ngang qua con đường ấy, chó sói luôn đi ra hộ tống ngài. Lời mời của người hầu. Khi ở Ocho, sư nhận lời mời của Furioka, một nhân viên trong cửa hàng tạp hóa, vào đúng ngày đã hẹn. Lại có một lời mời khác từ viên tỉnh trưởng. Sư từ chối vì đã hứa trước với nhân viên cửa hàng. Mọi người đều sợ phản ứng của vị tỉnh trưởng, nhưng sư bảo: làm sao tôi có thể chia tâm tôi thành cao và thấp, nhất là khi một tiểu viên chức đã mời tôi. Ông ta đã phải bận tâm về việc này, đích thân xem xét việc nấu nướng, dọn dẹp và chuẩn bị. Ý định của ông ta biểu lộ sự tử tế sâu xa. Tỉnh trưởng thì có thể vừa ra lệnh là có ngay tức khắc, vậy tại sao phải mời đúng ngày hôm nay? Tỉnh trưởng vô cùng cảm động và thán phục khi nghe những lời ấy. Thiên đường địa ngục. Một lần vị tăng hỏi, ngài từng dạy rằng thiên đường địa ngục, ngã quỷ Atula, tất cả đều ở trong tâm, không hiển hữu ở ngoài. Nhưng trong kinh Đức Phật dạy rằng, nếu đi về phương Tây trải qua vô số cõi Phật, sẽ có một miền gọi là Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra. Như vậy thì Phật nói dối sao? Sư nói, ai quyết định về phương hướng ấy? Từ chính miệng ngươi. Một người đến hỏi về lời nói của cổ đức. Sư nói, hiểu được câu này lại thắc mắc về câu khác, cứ thế cho đến 1 triệu lời không bao giờ dứt. Nếu ông thực chứng những gì tôi nói thì từ chính miệng ông sẽ tuôn ra những lời, những câu kỳ diệu. Ngoài ra, chữ nghĩa ấy có ích gì cho sự học đạo? Ngàn vị Phật. Sư viếng Katada và đến lễ nơi thờ 1000 vị Phật. Những tượng Phật này do Hòa Thượng Jenshin Tịnh Độ Tông điêu khắc. Những người trong vùng ấy đều sống bằng nghề chài lưới. Khởi đầu, Jenshin dựng một tòa nhà và đặt vào đó một tượng Phật. Ngài dạy dân trong vùng ấy như sau: nếu miệng các ngươi niệm Phật A-di-đà trong khi tay các ngươi quăng lưới, thì chắc chắn các ngươi sẽ được nhiều cá. Bây giờ trải qua bao thế kỷ, sự việc vẫn không đổi khác. Điều này đã biến thành tập tục của địa phương. Khi trở về Yamashina, sư nói, Genshin quả có tâm bi mẫn của Bồ Tát Nhất Xiển Đệ, thật đáng phục. Mọi người tán thán, sư quả thật là linh hồn anh em với Hòa Thượng Genshin sinh vào một thời đại khác. Tôi đã nghe ở Kawachi có 7 nghĩa địa do Bồ Tát Yoshi sáng lập. Khắp nơi 4 phía nghĩa trang ấy đều có những tảng đá khắc tên chư Phật và thần chú. Lời cuối cùng của Yogi là: bất cứ người nào được chôn trong đất này, dù đã phạm 5 trọng tội và 10 bất thiện, đều sẽ được sinh lên cõi trời và thành Phật. Hành vi giác ngộ này, lòng từ bi vĩ đại này không khác gì của Hòa Thượng Genshin. Bây giờ ta hãy nói đến những thiền sư giỏi thịnh hành ngày nay. Khi những vị này giảng, họ chê Phật, mắng tổ, coi thường những giá trị ngày xưa. Rồi họ lợi dụng tình cảm của những người thế tục ngu dốt để đưa ra 8 địa ngục nóng, 8 địa ngục lạnh, gây sự kinh hoàng trong tâm họ. Hoặc là họ nói về chuyển lên trời và thành Phật, dụ dỗ những người nghe bằng những câu chuyện về phần thưởng của sự tích lũy công đức, hệt như một diễn viên vuốt ve trẻ nhỏ. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận cái gì thực sự đang ở trong tâm họ, thì chỉ là mong được lợi dưỡng danh tiếng cho bản thân. Nếu có ai nghi ngờ điều này, họ sẽ bảo đấy là phương tiện để giảng dạy Phật Pháp. Sự thật là họ trở thành những người đưa đường xuống địa ngục, kéo theo quần chúng ngu dốt. Họ thật đáng thương. Quà tặng. Sư muốn gửi một quà tặng 50 cây nến bảo người ta gói vào trong một chiếc hộp. Cái hộp rất lớn, nhưng khi sư mở ra thì thấy đáy hộp lót một lớp rơm khá dày. Ngài sai lấy hết rơm ra, đặt thêm 50 cây nến cho đầy hộp. Ngài dạy, quà tặng là để bày tỏ lòng thành. Nếu ham bày biển một cách huênh hoang trống rỗng, thích bề ngoài giả dối, đấy là hoàn toàn trái ngược với ý định của thầy tu già này. Từ đây về sau, các ông không được làm như thế. Ngày nay khi dự tang lễ, người ta thường chồng chất những lễ vật thật lớn thật cao, mà lại độn rơm ở dưới đáy, rồi trên đỉnh trang hoàng đầy bông hoa sặc sỡ, và yêu cầu người chủ lễ đến xem. Khi tổ chức một tang lễ khác, họ chỉ cứ việc đưa cùng một đồ cúng này ra bày biện, ngoài ra không cần thay đổi gì. Họ có thể tiếp tục như thế với trăm ngàn tang lễ khác nhau cho đến khi những đồ cúng ấy thay đổi màu sắc và tan rã. Chỉ khi ấy họ mới thay cái mới. Đức Khổng Tử ghét những người làm bộ mặt đau khổ mà thực sự trong lòng không có gì. Nhưng chuyện này hiện nay lại càng tệ hơn. Những tín đồ của sư không bao giờ làm như thế. Theo thường lệ, dù vào ngày kỷ niệm chư Phật chư Tổ hay vào dịp cúng dỗ người chết, mỗi khi giữ lễ cúng, sư luôn xem xét các thứ đựng đồ cúng trong buổi lễ có thực đầy ắp và tươi tốt không. Vào những dịp như thế, ngài không phân biệt thực phẩm dành cho người sống và đồ cúng cho người chết. Điểm thị giả Trinh hỏi: ngày xưa khi thầy tỏ thiện, thầy ngồi bao nhiêu cây hương? Sư đáp: khi ngồi suốt ngày, ta không đếm số những que hương. Ta chỉ xem một cây hương là một ngày, một cây hương là một đêm. Vị thị giả vô cùng kinh ngạc. Giảng dạy đặc biệt. Trong số những đệ tử của sư có tăng sĩ tên Suen. Ông có tính giản dị chất phác, độc lập, chân thành. Không ai có thể tìm thấy lỗi nào trong cách hành xử của ông. Trên chiến trường Pháp, Suen là một người anh hùng dũng cảm. Nhưng sư luôn luôn khiển trách ông ta vì thói thẳng thừng dễ động chạm. Suen luôn xung phong về mọi sự, nhưng sư thường rầy ông và đẩy ông trở lui. Điều này chỉ làm cho Suen quyết định xông tới trước. Cuối cùng ông ta bị đuổi. Nhiều lần ông ta trở lại sám hối và xin nhập chúng trở lại. Không ai hiểu được lý do hành động của sư, nhưng người ta nghĩ rằng có lẽ sư muốn làm cho tính tình của Suen dịu bớt. Đó là một cách giáo huấn đầy từ bi. Trong kỳ đại kiết thất ở Long Môn Tự, Suen bị ốm sắp chết. Sư thăm viếng ông tại nhà an dưỡng và thân mật bảo ông ta: này Asalê, mỗi ngày ông sống là một ngày ông phải làm việc cho người khác. Suen gật đầu và từ trần. Những người khác không bao giờ nhận chân được lòng từ bi bao la trong lời dạy của sư. Tích cực và tiêu cực. Một vị tăng thuộc phái Chân Ngôn hỏi sư: theo trường phái của tôi, có hai cách thiền quán về cái bất sinh trong khi quán tưởng chữ A. Cách quán tích cực và cách quán tiêu cực, có phải ngài dạy lối tích cực hay không? Sư bảo: đến đây. Vị tăng đến gần. Sư hét: đây là phương pháp gì? Vị tăng câm miệng. Toàn thể chúng hội ở đấy đều ngạc nhiên. Lỗ mũi cư sĩ Jesso. Mỗi khi cư sĩ Jesso nổi giận thì nước mũi chảy. Có lần ông đến hỏi sư về điều này. Sư bảo: nước mũi có khác gì nước mắt không? Từ đó về sau, cư sĩ ấy không còn để lộ ra ngoài sự mừng giận của mình. Kẻ cấp. Trong đám đông người đến tham dự kỳ kiết thất có một vị tăng ở Mino nổi tiếng là kẻ cấp. Bất cứ đi đâu, ông cũng gây xáo trộn trong chúng. Trong vùng ấy, có 7-8 vị tăng biết rõ việc này, nên đã đến yêu cầu viên chức chính quyền địa phương. Vị tăng này là một kẻ xấu mọi người đều biết. Xin cho người nào đến lôi ông ta ra khỏi đại chúng để tiệt sự ác ngay trong mầm mộng. Viên chức nói lại cho Sơ Kim Mông, vị tăng tri sự và vị này đã chuyển lời nói của viên chức ấy đến tai sư. Sư nổi giận tuyên bố: vào thời gian tôi đang hướng dẫn một kỳ kiết thất, theo yêu cầu mọi người, ông biết tại sao tôi làm việc này không? Chính là để thay đổi thói tệ của những người xấu, khuyến khích đức hạnh của những người tốt, và để mọi người đều nhận ra được pháp thân của mình. Bây giờ mà ca tụng người ngay thẳng và chối bỏ người lạc hướng là chuyện hoàn toàn ngược lại với mục đích thực sự của tôi. Sơ Kim Mông không thể nói gì, đầy xấu hổ và ân hận. Lời ấy được bàn tán khắp trong đại hội. Tất cả mọi người đều khóc vì xúc động trước lòng từ bi của sư. Khi ấy vị tăng đương sự lên tiếng: hôm nay tôi đã thâm cảm lòng từ bi của một bậc đại sư. Từ đây cho đến mãi mãi về sau, tôi sẽ cắt đứt mọi tư tưởng xấu và chuyên tâm đào luyện hành vi giác ngộ. Từ đấy về sau, bất kỳ đi đâu, vị tăng ấy luôn luôn nổi tiếng về đức tinh tấn. Với những bậc thầy giải pháp ngày nay, khi có người học nào mà họ không ưa, họ sẽ gia công tìm lỗi để đuổi đi không cần thông báo, xem như kẻ thù tệ nhất dù cho đó là em ruột của họ. Ngược lại, nếu có người nào xem ra ích lợi cho họ lập được tài sản và danh tiếng, thì dù thuộc môn phái khác họ cũng ôm vào tự khen mình là khôn khéo. Nếu không có tâm từ bi, người ta sẽ kiêu ngạo như một Atula hay quỷ Dạ Xoa. Những điều như vậy cần phải tẩy trừ và xem là đáng ghét. Mặc dù đã trụ trì chùa Jiyojang 20 năm nay, tôi chưa hề áp bức những người học, vì lời cảnh cáo của bậc thầy vẫn còn vang dội bên tai tôi. Benkei và vị tăng Hà Tiện. Trong số những đệ tử của sư có Tishujo, ông ta là một người rất tỉ mỉ, để ý những việc vụn vặt, đi lượm thóc lúa đổ trong nhà xây và vớt lên những cọng rau xanh nào ông ta thấy trôi nổi trên dòng nước. Sư cấm ông ta làm việc ấy, ông ta thường đi rảo khắp nhà kho và hành lang để tìm kiếm đồ đạc, không nơi nào mà ông không đi. Cuối cùng, sư trục xuất ông ta, Tishujo, nhờ bạn là Thairio can thiệp giùm và xin sám hối. Song sư vẫn không tha. Nhiều năm sau, cuối cùng Tishujo mới được nhập chúng trở lại. Ông đến quỳ trước sư, sư mỉm cười bảo: "Đã lâu tôi không thấy ông. Ồ, ông đã già đi nhiều đấy." Mọi người hết sức xúc động. Nghĩ lại, chúng ta có thể thấy rằng sư chỉ muốn giáo dục Tishujo vì những khuyết điểm của ông ta, nhưng chung quy lòng từ bi của sư không bao giờ thay đổi. Cái quạt của hiệp sĩ. Khi sư ở chùa Groningen, một hiệp sĩ đến viếng, đưa quạt lên ông ta nói: "Vật này khi xuất hiện trong cõi hữu hình thì được gọi là một cái quạt, nhưng từ khởi thủy nó là phi hữu. Ngài có biết nó là vật gì vào cái lúc nó mới sinh ra chăng?" Sư nói: "Tôi biết." Hiệp sĩ hỏi: "Ngài biết cái gì?" Sư bảo: "Tôi biết rằng tôi không biết." Hiệp sĩ thở phào tán thán và tuyên bố: "Chính Đức Thánh cũng dạy rằng biết thì nói rằng biết, không biết thì nói rằng không biết, ấy gọi là biết vậy." Sư lắc đầu bảo: "Hoàn toàn không phải thế." Không quy luật. Vào một kỳ đại kiết thất ở chùa Long Môn, có trên 10.000 người tham dự. Mọi người bảo: "Trong kỳ hội này, chắc người ta sẽ phải lập ra những quy luật sách tấn mọi người, khiến cho toàn thể phải sợ run." Nhưng sau đó, chẳng có một bản quy luật nào được đặt ra mà mọi người vẫn an tịnh. Thỉnh thoảng sư thăng pháp tòa bảo đại chúng: "Cái bất sinh có từ khởi thủy, tất cả mọi người hãy bảo đảm là quý vị không làm nó ẩn mất trong quý vị. Cái bất sinh ấy giống như một quả bóng lớn bằng lửa, động vào nó bạn sẽ bị đốt cháy. Tôi có thể nói với quý vị về nó ngay bây giờ, nhưng nói không hết lời. Tôi có thể sử dụng nó, nhưng dùng không bao giờ hết. Với tôi, muốn sách tấn người khác mà la lối sùm, khiến cho họ sợ hãi phải tuân hành, thì chỉ là một sự lừa dối vô ích, không bao giờ nên làm vậy." Khi những người trong chúng hội nghe điều này, tất cả hoài nghi của họ đều tiêu tan. Bảy cái tỏa cũ của Choki. Khi sư ở chùa Phật Môn thuộc quận Hirado, vị thiền sư trú trì chùa Kodachi ở Nagasaki đến thăm ngài. Trong buổi nói chuyện, vị trú trì nhận xét: "Trong khi giảng dạy, ngài chỉ giáo một cách rõ ràng trực tiếp, cắt đứt mọi quan điểm sai lầm và không bận tâm gì đến khổ hạnh trong việc tu tập. Tuy nhiên câu chuyện về vị tăng Choke với bảy tấm tỏa cũ thì sao?" Sư nói: "Thượng tọa nhớ lầm rồi. Choke trải qua 12 năm đi khắp nơi học đủ các bậc thầy, ngồi mòn bảy tấm tỏa cũ mà vẫn không phá được khối nghi. Bỗng một ngày kia, ông cuốn rèm trúc và hoát nhiên đốn ngộ. Lúc ấy ông đã làm bài thơ: Kỳ thay, diệu thay, cuốn rèm lên tôi thấy cuộc đời. Nếu ai hỏi tôi đã học được gì, tôi sẽ tát phát trần vào miệng. Thưa thượng tọa, xin ngài hãy tham cứu về điều này thêm nữa." Vị trú trì đầy thán phục cúi đầu đồng ý. Võ sư. Sư ở chùa Gorinji khi ngài thăng tọa, Một võ sư tiến đến nói: tôi đã học võ từ lâu, một khi tôi muốn, tay tôi hoàn toàn ăn ý với đầu tôi, và khi gặp một đối thủ, tôi đâm trúng xương tủy của y ngay cả trước khi cầm kiếm. Việc ấy cũng như thầy có con mắt pháp. Sư bảo ông ta: bạn chắc chắn đã đạt đến tuyệt đỉnh về võ thuật, nào hãy tấn công tôi đi. Hiệp sĩ chưng hửng. Sư nói: tôi đã ra một cú đấm rồi đấy. Hiệp sĩ cúi đầu thán phục thốt lên: tuyệt hảo, sự tấn công của ngài nhanh như chớp, xẹt qua như lửa bắn lên từ thuốc súng. Ngài đã vượt hơn tôi, cúi xin ngài giảng dạy cho tôi những yếu chỉ của thiền. Càng ngày ông ta càng tăng thêm kính phục đối với bậc thầy. Thường mỗi khi sư đến Edo, nhiều hiệp sĩ thuộc nhiều kiếm phái khác nhau đến gặp ngài. Tất cả đều nhận cú đánh độc nhất của sư, và không ai là không kính trọng và thờ sư làm thầy. Chỗ của Nang Ryu. Khi sư ở chùa Gyokujuji ở Mino, cư sĩ Nang Ryu thuộc Tào Động Tông cầm cái quạt chỉ vào chỗ ngồi của sư mà hỏi: thưa ngài, làm sao ngài lại lên chỗ này? Sư nói: thế thì chỗ này là chỗ gì? Nang Ryu trả lời: bất sinh bất diệt. Sư nói: anh đã sai lầm vướng vào danh từ chữ nghĩa. Nang Ryu lên giọng nói lớn: càng ngày càng già, chạy đông chạy tây, sao mà ông đi khắp nơi bỏ bùa cho nam nữ cư sĩ như thế? Sư trả lời: khi bạn sử dụng một con mắt xấu xa thì tất cả những gì bạn thấy đều xấu. Nang Ryu bỏ đi, nhưng sau một lúc lại đến quỳ dưới chân sư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc. Hào quang. Trong kỳ đại kiết thất ở chùa Long Môn, có một vị tăng bước ra nói: tôi đang tụng chú ánh sáng, tôi hành trì miên mật ngày đêm nên thân tôi tỏa hào quang. Sư bảo: hào quang của ông chỉ là ngọn lửa dục vọng xấu xa đang đốt cháy thân ông. Vị tăng rút lui êm. Như ông bây giờ. Khi sư ở chùa Nioroshi, ngài dạy chúng: tất cả các ông quả thật may mắn đã gặp được bậc thầy, không cần phải đi mòn dép cỏ, phí sức theo đuổi hoa đốm giữa hư không, hãy dấn mình vào những khổ hạnh đau đớn. Các ông vẫn có thể đi thẳng vào chánh giáo, thật là may mắn, đừng phí thì giờ. Một vị tăng hiện diện nói: duy chỉ có điều này, thí dụ một người muốn qua sông để ra khỏi thành phố, mà nếu không dùng một con thuyền, cũng không đi một bước nào, thì anh ta sẽ không bao giờ đạt đến đâu cả. Sư nói: cũng như ông đang ở đây lúc này, phải không? Không có cái sự đi đến đâu hay không đi đến đâu, đây là ý nghĩa đốn giáo. Bạn do dự thì nó tuột mất, chần chờ thì nó càng ngày càng xa. Thuốc của Sete. Trong kỳ kiết thất ở chùa Long Môn, có nhiều vị tăng bị ốm, nhiều tu sĩ được phân công chăm sóc người bệnh. Sete, đệ tử của sư, là điều dưỡng trưởng. Có người nói: mấy ông ấy chỉ là những kẻ làm biến giả bộ ốm để được nghỉ, đáng lẽ thầy nên trừng phạt họ và tống ra khỏi chùa. Sete nói: chính vì chán ngồi thiền mà họ đi đến nông nỗi này. Đấy quả thật là một trọng bệnh, và tôi đang điều trị bằng thứ thuốc kiên nhẫn và từ bi. Nhờ cách ấy một ngày kia chắc chắn họ sẽ lấy lại sức khỏe. Chọn cái tốt nhất. Khi sư ở chùa Jijoji ở Yamashina, ngài bảo một vị tăng đi phố mua một ít giấy tốt. Vị tăng này có tính tình giống như Tử Cống, đệ tử của Đức Khổng. Ông ta đắn đo cân nhắc nhiều thứ giấy khác nhau trước khi mua về. Sư bảo ông: không tốt, và sai đi chọn nữa. Vị tăng vẫn chưa bỏ cái thói cò kè, và sau khi khó nhọc cân nhắc giá trị từng món, ông lại đi mua và trở về. Sư vẫn bảo ông: chưa được. Lần thứ ba cũng thế. Vị tăng nhận ra lỗi lầm của mình và quỳ sám hối. Sư bảo: cái ông đem về lần đầu là tốt. Câu hỏi của nhà nho. Một người theo đạo Khổng hỏi: nếu tất cả mọi người trên thế giới theo đạo Phật đi tu hết, thì tôi e rằng nhân loại sẽ không tồn tại, ngài nghĩ sao? Sư nói: chờ đến khi ấy tôi sẽ nói cho nghe. giấy lộn và giấy sạch. Vị tăng Jochen có thói hà tiện bẩm sinh. Mỗi khi lau những ngọn đèn dầu trong chùa, ông thường dùng giấy lộn. Trông thấy Thế Sư bảo, tại sao ông không dùng giấy sạch? Có lẽ sư muốn sửa ông ta vì thói hà tiện. Từ đấy, trong những tử viện do Jochen sáng lập, người ta vẫn dùng giấy sạch để lau đèn dầu. Khi sư viết chữ lớn, ngài thường trải một tờ giấy sạch lót ở dưới cho mực khỏi thấm qua. Sau khi tờ giấy ấy đã được sử dụng một lần, nếu có người nào muốn sử dụng nó một lần nữa thì sư không cho phép và bảo đừng dùng lại, nếu không sẽ có người khác nữa cũng làm như thế. Phương pháp tự nhiên của Benkei. Trong một kỳ kiết thất có trên 1.300 người tham dự, chưa kể tăng và tục từ ngoài đến chùa hàng ngày để nghe pháp. Những người tham dự chia nhau ở trong các phòng, nơi thì tọa thiền, nơi thì đọc tụng, không cần lập ra quy luật, mỗi người theo đuổi hoạt động của mình một cách tự nhiên, tu tập một cách tinh cần và lặng lẽ đến nỗi dường như không có ai ở trong phòng. Ngày nay các thiền viện khắp nơi quy tụ 503 tu sĩ, đặt ra thời gian biểu cho đến từng phút, hạn chế khu vực lui tới, gần như trói tay chân người, không khác gì ở tù. Nếu có ai phạm dù một lỗi nhỏ cũng bị đánh và ném ra khỏi chùa, không bao giờ tha thứ. Mỗi khi xong các kỳ thất, có nhiều người ngã bệnh, nhiều người khác hoàn toàn suy kiệt. Thế là những mầm non chưa ra đã bị nổ tung, khiến cho cha mẹ và thầy đâm chán. Đấy là hành động của những người tự xưng chuyên môn dạy thiền ngày nay. Than ôi, những ông thầy theo phong trào ấy không thể vượt trên đám đông tầm thường, thật đáng thương. Người xưa dựng ra tấm ngăn là cái chết, mở ra cái hố để chôn sống những người học đạo thiền. Lời giải thích từ ngữ này để diễn tả yêu cầu bức thiết của vị thầy đặt ra cho môn sinh, để họ phá trừ cái bản ngã mê vọng. Thiền sư Linh Trì nói, ở các nơi khác người ta hỏa táng người chết, nhưng tại đây tôi thiêu sống người. Ở Nhật, thiền sư phái tào động Chuchen Yakiryo 1322-1391 tương truyền đã cho đào một cái hố ở lối vào thiền đường. Mỗi vị tăng nào xin gia nhập đều phải qua một cuộc sát hạch. Ai không trả lời được sẽ bị ném xuống hố, được mệnh danh là hố chôn sống người. Lời người dịch. Tất cả những điều này ngày xưa được làm là nhắm một mục tiêu đặc biệt, nhưng ngày nay người ta bắt chước một cách mù quáng, với hy vọng sai lầm là sẽ phát sinh cùng một hậu quả. Nếu một người thợ vụng cầm lấy cái cưa của người thời nhà Chu thì tất nhiên nhiều người sẽ bị đứt mất chóp mũi. Lời giải thích. Một chuyện trong chương 24 của Trang Tử. Trang Tử kể, một người thợ hồ có chóp mũi bị dính một mẩu hồ trát vách, bèn nhờ thợ mộc bạn gọt giùm vết hồ với cái bào của anh ta. Thợ mộc bào khéo đến nỗi chỉ để lại một vết trầy trên chóp mũi thợ hồ. Lời người dịch. Bài pháp ban đêm. Vào những năm giữa đời, khi sư đang trú tại Chirukrinken, ngài giảng pháp về đêm cho 2-3 thiền sinh. Sau thời pháp, giữa cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh, thình lình một con báo hoang từ sau gốc cây anh đào vọt ra cất tiếng kêu, làm các vị tăng giật mình. Sư cười lớn, gốc thông già. Sư định xây chùa Kaigenji trên một nền chùa bỏ hoang. Trong khi khai quang vùng đất, có một cây thông già nằm ở vị trí chướng ngại cho việc xây cất. Mọi người đều muốn đốn, nhưng sư dạy có thể xây chùa chỗ khác, cây thông già này không dễ gì cao lớn xum xuê như thế này, hãy để cho nó sống, đừng chặt. Ôi ý nghĩa đích thực về lòng từ của sư đối với một vật cũ kỹ, làm sao những vị tăng thông minh láo cá có thể hiểu được. Những cổ vật như những gốc thông già thường làm đẹp cánh chùa. Tục ngữ có câu, cái đẹp của thiền viện là những vị sư già và những cây cổ thụ. Những thế hệ tu sĩ về sau nên rút bài học từ những hành vi của sư để lấy đó làm gương. Benkei và người mù. Ở Harima trong thành phố Himeji, có một người mù chỉ cần nghe giọng nói của người nào cũng đọc được ý nghĩ thầm kín của họ. Một ngày kia, nghe một người vừa đi vừa hát ngang qua con đường gần đấy. Ông ta nhận xét: không có đầu mà hát cũng khá đấy. Vợ ông và những người trong nhà đều bật cười. Cái miệng nằm nơi cái đầu, ông nói sai rồi. Người mù bảo: hãy đợi chốc lát. Người vừa đi vừa hát kia bỗng trở lại, thình lình có tiếng một cái đầu bị chặt đứt. Kẻ tấn công nói: ta muốn chém đầu nó từ trước, nhưng vì thấy nó đang đi có việc cho chủ nên ta đã đợi. Người mù ấy thường nói: một người khi thốt lời ca tụng an, tôi nghe trong giọng nói họ luôn có điệu buồn. Trong những lời chia buồn của họ, tôi lại luôn luôn nghe có âm hưởng niềm vui. Tất cả mọi người đều vậy. Thế nhưng khi tôi nghe giọng nói của sư Benke thì âm hưởng không bao giờ thay đổi. Đối với được hay mất, khen hay chê, cao hay thấp, trẻ hay già, luôn luôn chỉ là một giọng nói ấy an tĩnh và trầm tĩnh. Chắc chắn đây là con người đã giải thoát khỏi cái tâm phàm tình. Hachi Ramon. Trong khoảng giữa đời sư, tại làng quê của ngài có một nông dân tên Hachi Ramon sống giữa bụi trần. Ông ta thường đến chùa và đối với sư rất thân mật. Những người trong làng coi thường ông vì ông có lối hành xử kỳ quái. Nhưng cái cách cư xử lạ lùng của ông đối với sư Benke khiến họ hoàn toàn ngạc nhiên. Một ngày nọ, sư khởi hành xuống phố, và trên đường đi hai người gặp nhau. Hachi Ramon nói: thầy đi đâu vậy? Sư đáp: tôi đi xuống làng của anh. Hachi Ramon hỏi: có phải ngài đi mua thuốc đau bụng không? Sư đáp: đúng như thế. Hachi Ramon bèn chìa tay ra: con xin thầy cho tiền đi mua thuốc. Sư nhổ toẹt vào lòng tay ông ta. Cả hai cùng cười khoái trá rồi bỏ đi. Những cuộc trao đổi thông thường của họ đại loại là như thế. Không ai nói được Hachi Ramon hiểu được bao nhiêu. Khi người nông dân ấy sắp chết, anh ta gối đầu lên đùi sư mà nói: con đang chết trên chiến địa của Pháp, bởi thế chắc ngài không có lời gì dành cho con. Sư bảo ông ta: chỉ cần giật xuống kẻ tử vệ. Hachi Ramon hỏi: xin thầy làm chứng cho chỗ ngộ của con. Sư trả lời: tôi thấy không có gì sai. Người vợ ông ta vừa khóc vừa nói: ông ơi, ông đã giác ngộ, sao ông không lập tức cứu vớt sự vô minh khốn khổ của tôi? Người nông phu nói: việc ấy đã tỏ bày trong tất cả mọi hành vi cử động của tôi. Nói hay im, động hay tĩnh, không lúc nào tôi không chỉ cho bà tinh túy của tâm này. Tôi có thể làm gì được nếu bà không hiểu? Ghi chú của dịch giả Peter Haskell, từ Nhật ngữ ra Anh ngữ. Ngoài một số ít thư từ và vài bài thơ, suốt thời gian hoàng hóa, Benke hầu như không viết lách bất cứ gì. Những bài giảng được ghi lại đây hầu như là tài liệu duy nhất cho ta còn biết tí gì về thiền sư Benke. Tuy vậy, các đệ tử đương thời cho biết ngài cấm môn đồ ghi chép những lời dạy của mình. Do thế, trong vô số bài ngài đã giảng dạy, chỉ một phần rất nhỏ còn tồn tại cho đến ngày nay. Những bài giảng này gồm chính yếu là hai loạt pháp thoại từ thập niên 1960, một vào đầu thu ở chùa Hosinyi tại Magurame, loạt bài kia giảng trong kỳ đại kiết thất ở Long Môn Tự tại Abushi, quê hương ngài. Bởi thế, phần lớn những gì còn lại ngày nay cho chúng ta chỉ là một phần nhỏ những pháp thoại mà Benke đã giảng trong vòng một năm vào cuối đời ngài. Những pháp thoại này có nhiều bản ghi chép, nhưng chúng ta không biết tí gì về lai lịch người ghi và hoàn cảnh trong đó các bài giảng này được ghi chép. Chỉ trừ một trường hợp duy nhất là bản thảo Miura, người ghi là Miura Tokuzamon, một hiệp sĩ hầu cận lãnh chúa xứ Magugame, một đệ tử và thí chủ của Benke. Theo lời tựa bản thảo, Miura giữ các buổi giảng của thiền sư ở chùa Hosinyi để hồi hướng công đức cho mẹ đang ốm nặng. Ông xin tạm ngưng các phận sự ở lâu đài vị lãnh chúa và đến năn nỉ các sư trong chùa cho ông được ngồi một nơi gần bậc thầy lúc ngài ban pháp thoại. Từ đấy ông đến chùa mỗi ngày để ghi các pháp thoại của Benke đem về cho mẹ. Tụ trung, mặc dù có những sai biệt nhỏ giữa các bản thảo, tất cả những bài ghi chứng tỏ đã ghi chép nguyên lời văn của ngài lúc nói chuyện. Những bài giảng này đã được xếp thành hai phần theo các ấn bản Nhật ngữ Akao và Fujimoto. Hai tài liệu mà bản dịch này căn cứ để dịch. Phần 1 gồm 2 đoạn. Đoạn đầu ghi các bài giảng tại Long Môn Tự vào kỳ Đại Kết Thất năm 1690. Đoạn 2 là những bài giảng ở Magugame cùng một năm ấy. Phần 2 gồm những tài liệu rút từ một bản thảo cất giữ tại chùa Futetsu gần Long Môn Tự do Rion Jokan, một nữ sĩ haiku ghi chép. Bà này đã trở thành nữ đồ đệ chính của Benkei. Những bài giảng trong phần 2 thường khác hẳn những bài giảng trong các bản thảo khác về Benkei, làm cho người ta có cảm tưởng chúng không được giảng trong cùng hoàn cảnh với những bài giảng trong phần 1. Nhưng cũng có thể những bài này thuộc loại pháp thoại, được giảng ở Long Môn Tự vào năm 1690 trong nhật ký của bà. Nữ sĩ Joken ghi rằng Benkei đã giảng 60 bài vào kỳ Kết Thất năm 1690, và lẽ tự nhiên là có thể nhiều người khác nhau đã ghi lại những pháp thoại được giảng vào những ngày khác nhau. Lời lẽ trong các bài giảng đều là văn nói, dùng nhiều địa phương ngữ tại nơi Benkei sinh sống. Benkei tránh những thuật ngữ Phật giáo, ngoại trừ những danh từ quen thuộc với các thính giả của ngài. Khi dịch những bài giảng ra Anh ngữ, tôi đã không cố ý gọt giũa cho trơn tru vì muốn giữ nguyên ngữ khí của Benkei. Vì ngài sách quá dày, tôi đã không cho in trọn bản dịch mà chỉ chọn những bài chính yếu trong hai phần nói trên. Ghi chú của người chuyển ra Việt ngữ Ni sư Thích Nữ Trí Hải. Dịch là phản, nhưng đồng thời dịch cũng là tái tạo. Tôi rất tri ân thiền sư Benkei, tri ân những người đã ghi lại những bài giảng mặc dù ngài đã không cho phép làm như vậy. Vì nghe trực tiếp khác xa với nghe qua người khác, huống gì là ghi lại cho người đời sau. Ngài cấm là có lý, vì không thiếu gì những người ngộ nhận lời nói của các thiền sư. Tri ân dịch giả Peter Haskell, người đã sống với giáo lý Benkei trong 10 năm để hoàn thành bản dịch Anh ngữ, và cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Ninh, người đã gửi cho tôi tập sách. Kính lại thiền sư Benkei, Đức Phật có dạy rằng giáo lý của ngài như đề hồ trên đỉnh núi tuyết, thực chất là vị cam lồ bất tử cho những ai nếm được. Nhưng khi người chăn bò đưa xuống đồng bằng để bán, thì vì qua tay quá nhiều người, từ 1 lít nguyên chất đã được pha thành 3 thùng lớn, chỉ còn 1 phần ngàn, 1 phần triệu ý vị của nguyên chất. Tuy vậy, thứ đề hồ đã pha loạn ấy cũng còn tốt hơn bất cứ dược phẩm nào khác để trị bệnh nan y. Giáo lý của ngài, con người đã giác ngộ cũng thế. Mặc dù qua bao nhiêu lần tam sao thất bản, mà vì đây là lời nói của thực chứng, của tâm Bồ Đề đầy đức từ bi, nên đối với hậu bối chúng con vẫn còn mang khí vị hết sức đặc biệt. Xin ngài giá trì cho con, để bản dịch này không đi lạc quá xa với tôn ý, và ai đọc đến cũng được lợi lạc. Từ nay trở đi, không còn chuyển cái tâm Phật của mình thành 3 độc tham sân si, để phải chịu luân hồi sinh tử, lại còn phát tâm Bồ Đề để trở lại độ chúng sinh. Con nguyện sẽ luôn luôn ghi khắc trong lòng những lời dạy của ngài đã trên 3 thế kỷ mà vẫn còn rất gần gũi, vì tâm Phật vốn bất sinh. Chân thành tri ân quý đạo hữu đang nghe băng của Lotus Production. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tấm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Điện thoại số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60-6410. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.